Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Bề Trên, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đồng dân Chúa, một lễ Giáng sinh thánh thiện, an bình và tràn đầy niềm vui của Chúa Hài Đồng. Trong chương trình hôm nay thứ Ba 25 tháng 12 sau phần tin tức, chúng tôi sẽ điểm một số sinh hoạt Giáng sinh đó đây. Tiếp đến sẽ có mục lịch sử thần học do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài lịch sử và thần học lễ Chúa Giáng sinh, và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Phúc Nhạc trình bày tin tức.
Vatican. Trong bài giảng thánh lễ vọng Giáng sinh, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy ngắm nhìn Chúa Hài Đồng trong máng cỏ ở Bethlehem để vượt thắng lối sống ích kỷ, trần tục và duy tiêu thụ. Thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành bắt đầu lúc 21 giờ 30 tối ngày 24 tháng 12 trước sự hiện diện của hơn 8.000 tín hữu ngồi chật đền thờ Thánh Phêrô, trong đó có nhiều vị thuộc ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Đồng tế với Đức Thánh Cha có đông đảo các hồng y, giám mục và hàng trăm linh mục. Đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đặt tượng ảnh Chúa Hài Đồng Giêsu vào trong máng cỏ ở trên ngai nhỏ trước bàn thờ chính. Gần bàn thờ có đặt một tượng bằng gỗ nhiều màu hình Đức Mẹ đang ẵm Chúa Hài Nhi. 12 em bé được chọn từ nhiều nước đã đặt các bó hoa cạnh ảnh tượng Chúa Hài Đồng. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đi từ sự kiện nguyên ngữ từ Bethlehem, có nghĩa là nhà bánh, và Ngài nhắc đến sự kiện Chúa đến trong nhà bánh để trở nên lương thực hàng ngày cho chúng ta, để ban sự sống cho nhân loại. Trong lễ Giáng sinh, chúng ta đón nhận Chúa Giêsu là bánh bởi trời giáng thế, đó là lương thực không bao giờ bị hư và làm cho chúng ta nếm hưởng từ bây giờ cuộc sống đời đời. Bethlehem cũng là thành của vua David, người đã được Thiên Chúa chọn trong lúc chăn đoàn vật để làm người hướng dẫn cai quản dân Chúa. Ngày Chúa Giáng sinh trong thành của vua David, những người đón nhận Chúa Giêsu Hài Đồng chính là những người chăn súc vật. Được sứ thần Chúa báo tin, họ nhanh chóng lên đường đến gặp con vua David Giáng sinh.
Và Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những người chăn chiên ở Bethlehem cũng nói với chúng ta về cách thức đi gặp Chúa. Họ tỉnh thức trong đêm, họ không ngủ, nhưng làm điều Chúa Giêsu sẽ yêu cầu nhiều lần sau này, hãy tỉnh thức. Họ canh thức, chờ đợi tỉnh thức trong đêm đen, và Thiên Chúa bao phủ họ bằng ánh sáng. Điều này cũng được áp dụng cho chúng ta. Cuộc sống của chúng ta cũng có thể là một sự chờ đợi, cả trong những đêm đen của các vấn đề. Chúng ta tín thác vào Chúa và mong ước Ngài, và khi ấy chúng ta sẽ nhận được ánh sáng của Chúa. Vậy chúng ta hãy đi đến tận Bethlehem. Con đường ngày nay là con đường lên dốc, cần phải vượt qua cái đỉnh ích kỷ, không được trượt chân rơi vào những hố rãnh của tinh thần trần tục và trào lưu duy tiêu thụ. Và Đức Thánh Cha kết luận bài giảng với lời nguyện: Lạy Chúa, con muốn đến Bethlehem vì tại đó Chúa đang đợi con, và tại đó con thấy rằng Chúa được đặt trong máng cỏ. Chúa là bánh cho cuộc đời con cần hương thơm dịu dàng của tình yêu Chúa để đớn lệt con cũng trở thành bánh được bẻ ra cho thế giới. Xin Chúa vác con lên vai như một tử nhân lành. Được Chúa yêu thương, con cũng có thể yêu mến và giúp đỡ các anh chị em của con. Khi ấy sẽ là lễ Giáng sinh, khi con có thể nói với Chúa: Lạy Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa. Sau khi ban pháp lành của thánh lễ, Đức Thánh Cha đã bồng tượng Chúa Hài Đồng Giêsu đi rước tới hang đá tại nhà nguyện có giếng rửa tội.
Freiburg, tổ chức Caritas quốc tế đã dành 100.000 euro để góp phần cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân sóng thần ở Indonesia. Vụ sóng thần vì động đất và núi lửa phun ở Indonesia xảy ra lúc 4 giờ sáng ngày 23 tháng 12 vừa qua theo giờ địa phương tại eo biển Sangtra giữa đảo Java và Sumatra đã làm cho 281 người chết, 57 người mất tích và hàng ngàn người bị thương, hơn 11.000 người không có gia cư. Ông Sutopo Pukko Nugroho, phát ngôn viên của Cơ quan Xử lý Thiên tai ở Indonesia cho biết, từ 6 năm nay, hệ thống báo động ở địa phương không hoạt động vì thiếu tiền, vì những hành động phá hoại và các vấn đề kỹ thuật. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 23 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha cũng liên đới và kêu gọi cứu trợ các nạn nhân. Ba miền bị nặng nhất là Băng Đăng Lăng, Lampung và Serang. Cùng ngày 23 tháng 12, Caritas Đức và Italia cũng cho biết một toán của Caritas giáo phận Bocco trên đảo Java và Tăng Dung Karang trên đảo Sumatra đã được gửi đến nơi xảy ra thiên tai để phối hợp các công tác cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân. Ông Johannes Baskoro, đặc trách các hoạt động cứu trợ của Caritas Indonesia, cho biết những nơi bị nạn chỉ cách thủ đô Jakarta vài giờ, nên chính quyền đã dễ dàng gửi đồ cứu trợ và các nhân viên phối hợp đến các vùng liên hệ. Caritas Italia từ 15 năm nay vẫn cộng tác với Caritas Indonesia để đáp ứng các nhu cầu của các nạn nhân thiên tai. Cùng với thông cáo trên đây, Caritas Italia kêu gọi các tín hữu và những người hảo tâm góp phần cứu trợ các nạn nhân sóng thần.
Jerusalem, trong sứ điệp Giáng sinh cho Francisco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, cầu mong ánh sáng của Chúa Hài Đồng chiếu vào lương tâm và cuộc sống của mỗi người, dù thế giới đang bị nhiều bóng đen vây bủa. Cha Patton là bề trên của hơn 300 tu sĩ Francisco hoạt động tại vùng Thánh Địa bao gồm Israel, Palestine, Syria, Jordani, Liban, đảo Chipro và Rhodi. Cha cũng là thành viên hội đồng các vị bản quyền của Thánh Địa. Cũng vì thế, việc bề trên tổng quyền dòng Francisco bổ nhiệm cha làm bề trên tại Thánh Địa cần có sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha. Trong sứ điệp, cha Patton nhắc đến sự kiện cuộc sống của bao nhiêu người ngày nay đang bị bóng đen vây bủa. Đó là điều đang xảy ra cho anh chị em chúng ta ở Syria và Yemen, cũng như tại nhiều nước khác trên thế giới, từ nhiều năm nay đang bị cầm hãm trong những cuộc xung đột đẫm máu, biến hàng triệu người thành những người di tản tị nạn, bị bứng khỏi gia đình và văn hóa của họ, bị xua đuổi khỏi quê hương và thường không được đón tiếp tại miền đất mới. Sứ điệp của cha Patton cũng nhắc đến những bóng đen của tội lỗi, của sự xa lìa Thiên Chúa. Bóng đen này chẳng bao lâu biến thành sự phủ nhận những người anh chị em, chối bỏ quyền sống, nhân phẩm của họ từ lúc mới thụ thai cho đến hơi thở cuối cùng mà Đấng tạo hóa ban cho họ. Sau khi gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến mọi người, cha bề trên Patton khẳng định rằng, đứng trước những bóng đen ấy, bóng đen còn ở trong chúng ta ít là một phần. Ước gì ánh sáng của Chúa Hài Đồng Bethlehem chiếu vào lương tâm và cuộc sống của mỗi người chúng ta trong các gia đình và cộng đoàn của chúng ta. Ước gì ánh sáng của Chúa soi sáng tất cả các dân tộc và tín đồ thuộc mọi tôn giáo đang ao ước Ngài, đang mò mẫm tìm kiếm Ngài.
Vatican, một linh mục người Đức, cha Richard Hanke, bị Đức Quốc xã sát hại năm 1945 trong trại tập trung ở Dachau, miền nam nước Đức, sẽ được phong chân phước. Cha Richard Hanke sinh năm 1900 thuộc dòng thừa sai Thánh Vincent Pallotti và từ năm 1931, khi được 30 tuổi, cha giảng thuyết và hướng dẫn các cuộc tĩnh tâm tại miền thượng Silesia, nay thuộc Ba Lan. Nhiều lần cha bị tố cáo với mật vụ Gestapo vì trong nhiều bài giảng, cha đã phê bình các hoạt động của chế độ Đức Quốc xã. Cha bị bắt giam mấy lần, nhưng rồi được trả tự do sau đó. Tháng 4 năm 1943, chàng Hanke bị bắt tại Ratibor vì tội gọi là xách động dân chúng từ tòa giảng và bị giam vào trại tập trung Dachau 3 tháng sau đó. Ngày 22 tháng 2 năm 1945, cha Hanke từ trần vì bệnh thương hàn. Cha tình nguyện chăm sóc các bệnh nhân ở khu gọi là của người tiệp và vì thế cha đã bị lây bệnh. Hôm 21 tháng 12 vừa qua, với sự ưng thuận của Đức Thánh Cha, Bộ Phong Thánh đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận cha Hanke bị giết vì sự oán ghét đức tin. Sắc lệnh này mở đường cho việc tôn phong cha lên bậc chân phước. Cùng ngày 21 tháng 12, Bộ Phong Thánh đã công bố 11 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 11 vị tôi tớ Chúa thuộc nhiều quốc tịch, có 3 người nữ và 8 người nam. Để được phong chân phước, các đấng đáng kính này còn phải có một phép lạ được chứng thực.
Kiev, hôm 22 tháng 12 vừa qua, Tổng thống Petro Poroshenko đã ký nhận và công bố dự luật đã được Quốc hội Ukraine thông qua trước đó, truyền giáo hội chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ chính thống Moscow phải đổi danh xưng. Từ nhiều thế kỷ, giáo hội chính thống tại Ukraine vẫn là thành phần của giáo hội chính thống Nga. Tuy nhiên, sau khi Ukraine độc lập khỏi Liên Xô năm 1992, một số giám mục và giáo sĩ, đứng đầu là Đức Tổng giám mục Filaret, đã tự ý tách khỏi chính thống Nga và thành lập giáo hội chính thống Ukraine. Ngày 15 tháng 12 vừa qua, giáo hội này cùng với một cộng đoàn giáo hội chính thống được lập năm 1921 đã bầu vị giáo chủ mới là Đức Tổng giám mục Epiphanius, 39 tuổi. Ngày 6 tháng Giêng tới đây, trong một buổi lễ tại Istanbul, Đức Thượng phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, sẽ trao sắc lệnh Tomos nhìn nhận giáo hội chính thống Ukraine là độc lập và tự quản, không thuộc giáo hội chính thống Nga nữa. Này Quốc hội và Tổng thống Ukraine buộc Cộng đoàn chính thống thuộc Moscow phải xác định rõ trong danh xưng mình thuộc giáo hội chính thống Nga để các tín hữu tự do chọn lựa. Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh rằng luật mới không vi phạm tự do tôn giáo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe điểm một số sinh hoạt Giáng sinh đó đây.
Quý thính giả thân mến, tại Thánh Địa trong thời gian gần đây tương đối yên ổn hơn, nên số du khách và tín hữu hành hương gia tăng, mang lại sinh kế cho các tín hữu và dân chúng địa phương. Hôm 17 tháng 12 vừa qua, thị trưởng thành Bethlehem, ông Anton Sandman, kêu gọi các khách hành hương và khách du lịch đến thành này nhân dịp lễ Giáng sinh. Số tín hữu đến Bethlehem từ tháng Giêng đến tháng 11 năm nay là 1.090.000 người. Từ Roma trong những ngày này cũng có một đoàn hành hương của Liên Tu Sĩ Việt Nam gồm 17 người. Sáng ngày 24 tháng 12 hôm qua đã có nghi thức đón tiếp theo truyền thống phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem do Đức Tổng giám mục Pier Battista Pizzaballa hướng dẫn đến thành Bethlehem và ngày cử hành thánh lễ vọng Giáng sinh tại nhà thờ Thánh nữ Catarina. Tuy thánh địa tương đối an ninh, nhưng vùng Gaza, do lực lượng Hamas kiểm soát, vẫn còn bị Israel phong tỏa như từ 11 năm nay. Hơn 1.300.000 người Palestine sống tại đây trong cùng cực và nghèo khổ. Đại đa số dân theo Hồi giáo và các tín hữu Kitô tại đây là tín hữu chính thống, còn Công giáo chỉ là thiểu số, và con số Công giáo cũng giảm sút trầm trọng. Trước đây có 1.700 tín hữu, nhưng nay chỉ còn lại 130 người thuộc giáo xứ Thánh Gia. Theo thói quen, từ đầu thập niên 1990, Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem vẫn đến thăm và cử hành lễ Giáng sinh trước cho cộng đoàn tín hữu tại Gaza, để nhắc nhở họ rằng họ không bị giáo hội lãng quên. Tiếp nối truyền thống ấy, Chúa Nhật 16 tháng 12 vừa qua, phái đoàn Đức Tổng giám mục Pier Battista Pizzaballa đã đến và dâng thánh lễ. Phái đoàn đến trễ 1 tiếng rưỡi vì lộ trình từ Jerusalem đến thành phố Gaza. Bình thường chỉ mất 90 phút đi xe, nhưng lần này phải qua trạm kiểm soát kỹ lưỡng ở cửa ải Erez của Israel. lý do vì những biến cố gần đây ở biên giới khiến cho việc kiểm soát ra và vào Gaza đều bị khám xét rất kỹ. Đến giáo sứ phái đoàn tòa thượng phụ đã được cha sở Mario da Silva, cha phó Joseph Assad và ba cộng đoàn nữ tu phục vụ giáo sứ và trường học tại đây đón tiếp. Các chị thuộc dòng Ngôi Lời Nhập Thể, dòng Mân Côi và dòng Thừa Sai Bác Ái của mẹ Teresa. Đức Tổng giám mục Pizzaballa đã cử hành thánh lễ Giáng sinh cùng với Đức cha Jacinto Bulos Macuso và một số linh mục. Trong bài giảng, Ngài nói, chúng tôi biết rất rõ anh chị em không thể đến Bethlehem với chúng tôi. Vì thế, chúng tôi đến đây để cùng với anh chị em mừng lễ Giáng sinh. Trong mùa vọng, chúng ta luôn nghe được những lời an ủi nói về hòa bình và niềm vui mà chúng ta không thể thấy trong thực trạng của chúng ta ở đây. Nhưng để thấy những lời sinh động ấy thì chúng ta phải có đức tin, vì tất cả những gì chúng ta thấy là tốt và thành quả ngày nay chính là kết quả đức tin của những người đơn sơ đã thực hiện những cử chỉ đơn sơ và đã tin nơi Thánh Ý Chúa. Và Đức Tổng giám mục kết luận rằng Giáng sinh là một thời kỳ để củng cố niềm tin của chúng ta và giúp chúng ta thực hiện những điều mới mẻ mang lại thành quả. Sau thánh lễ, các trẻ em trong giáo xứ đã trình diễn văn nghệ trước các giám mục, linh mục và mọi người. Các em diễn tả hoạt cảnh Giáng sinh với các vũ điệu và thánh ca. Linh mục Mario da Silva, cha sở giáo xứ Công giáo duy nhất ở miền Gaza, cho biết, mùa Giáng sinh này, chính quyền Israel tuyên bố cấp 500 giấy phép cho các tín hữu Kitô Palestine ở Gaza được đến miền đông Jerusalem và vùng Cisjordani, nhưng thực sự chỉ có 200 giấy phép được trao cho những người làm đơn xin.
Về tình trạng khó khăn và đau thương ở Gaza, Đức Giám mục Sani Ibrahim Aza của Tin lành Luther ở Jerusalem, đặc trách cả vùng Jordani và Thánh Địa, cũng bày tỏ lo âu. Trong sứ điệp Giáng sinh, Ngài viết, chúng ta thấy đối với chúng ta không có gì thay đổi trong tình hình Gaza, không có gì xảy ra như chúng ta hy vọng và chờ đợi. Cùng với tình trạng khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, còn có những cuộc biểu tình của người Palestine, gọi là tuần hành cho việc trở về. Trong sứ điệp, Đức Giám mục Sani cũng mạnh mẽ phê bình chính sách của Mỹ đối với Israel và Palestine, việc di chuyển sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem, bất chấp nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và khiến cho viễn tượng giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc ngày càng xa vời. Và ngoài ra có đạo luật mới của Israel biến những công dân Israel không thuộc chủng tộc Do Thái trở thành những công dân hạng nhì. Tuy nhiên, Đức Giám mục Sani Aza cũng nhận xét rằng, giữa quá nhiều tình trạng khó khăn tại đất nước của mình và trên thế giới, các tín hữu Kitô vẫn biết ơn vì niềm vui của lễ Giáng sinh. Ngài viết, niềm vui Giáng sinh đến từ sự kiện nghe lại tin mừng, Thiên Chúa không để cho thế giới ở trong tối tăm. Vì thế, ngay cả trong tình trạng bị chiếm đóng với những tin đồn chiến tranh ở mọi nơi, điều quan trọng là canh tân niềm tin và hy vọng rằng, chẳng bao lâu, mọi người dân của Thánh Địa sẽ được cảm nghiệm sự giải thoát, phẩm giá và hòa bình dựa trên công lý.
Cũng tại vùng Trung Đông, lễ Giáng sinh năm nay, tại cộng đồng Công giáo ở Iraq, có sự hiện diện của một nhân vật đặc biệt, đó là Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh tòa thánh đứng thứ hai tại Vatican sau Đức Thánh Cha. Đức Hồng y Parolin đang thăm Iraq từ ngày 24 đến 28 tháng 12 này. Ngài gặp các đại diện chính quyền và các đại diện các giáo hội Kitô ở Trung Đông. Đặc biệt, Đức Hồng y Quốc vụ khanh cùng với Đức Hồng y Louis Raphael Sacco, giáo chủ Công giáo Kandê, cử hành thánh lễ vọng Giáng sinh lúc 8 giờ rưỡi tối ngày 24 tháng 12 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse của Công giáo Kandê ở khu phố Karada, Baghdad. Trước đó, Đức Hồng Y viếng thăm nhà thờ Đức Mẹ Ân Cứu Độ, nơi mà cách đây 8 năm, hàng chục tín hữu Công giáo Kandê và hai linh mục đã bị một toán khủng bố Hồi giáo đột nhập thánh đường trong lúc diễn ra thánh lễ ban chiều và bắn giết tàn nhẫn. Ngày mai 26 tháng 12, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh sẽ đến thành phố Erbil, thủ phủ miền Kurdistan ở mạn Bắc Iraq, để gặp gỡ các tín hữu và chào thăm chính quyền, trước khi đến vùng bình nguyên Ninive, nơi có đông đảo tín hữu Kitô sinh sống. Ngài sẽ dâng thánh lễ với Đức Thượng Phụ Yusuf Ba Yunan của Công giáo Syriac ở thị trấn Karakos trước khi lên đường trở về Roma. Nhân lễ Giáng sinh này, Đức Thượng Phụ Louis Sacco đã gửi sứ điệp cho các tín hữu Công giáo Kande, trong đó Ngài nhắc nhở họ rằng, chúng ta ở trong lễ Giáng sinh khi Chúa Giêsu Kitô sinh ra trong tâm hồn chúng ta, khi chúng ta phục vụ hòa bình và tình thương như bài thánh ca Giáng sinh bằng tiếng Ả Rập gợi lại, khi chúng ta cho người khát một ly nước, đó là chúng ta ở trong lễ Giáng sinh. Khi chúng ta cho người trần trụi quần áo vì lòng yêu thương, đó là chúng ta ở trong lễ Giáng sinh. Khi chúng ta lau nước mắt của tha nhân, chúng ta ở trong lễ Giáng sinh. Khi chúng ta làm cho các tâm hồn đầy hy vọng, chúng ta ở trong lễ Giáng sinh. Khi tôi hôn một người bạn mà không đánh lừa họ, tôi ở trong lễ Giáng sinh.
Tại Pakistan, các tín hữu Kitô mừng lễ Giáng sinh giữa những biện pháp an ninh được tăng cường tối đa. Chẳng hạn tại thành phố Islamabad, Rawalpindi, chính quyền đã huy động hơn 1.500 nhân viên cảnh sát để bảo vệ an ninh quanh các thánh đường, khu phố, trường học và các cơ sở Kitô trong mùa Giáng sinh. Những biện pháp tương tự cũng được áp dụng cho các thành phố lớn khác ở Pakistan như Karachi, Lahore để chống lại những đe dọa khủng bố do các thành phần Hồi giáo cực đoan. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, các đơn vị cảnh sát đã bắt đầu đến xem xét tại các thánh đường để chuẩn bị việc bố trí nhân viên an ninh. Cha Mario Rodriguez, cha sở nhà thờ chính tòa Thánh Patrick ở thành phố Karachi nói, các viên chức cảnh sát bảo đảm sự cộng tác và hỗ trợ các buổi lễ trong ngày Giáng sinh. Các nhân viên sẽ được bố trí tại các thánh đường trong thành phố, nhất là trong các thánh lễ vọng Giáng sinh và chính ngày lễ. Sau vụ tòa án tối cao Pakistan tuyên bố tha bổng bà Asia Bibi ngày 31 tháng 10 năm nay, tình trạng trở nên rất tế nhị và chúng tôi lo âu. Chúng tôi cầu nguyện để mọi sự được trở nên tốt đẹp hơn. Trong những ngày trước đây, khoảng 15 đại diện các cộng đoàn Kitô thuộc các hệ phái khác nhau đã gặp các sĩ quan của sở cảnh sát ở thành phố Karachi để trao đổi về những nhu cầu hiện nay và giúp xác định các địa điểm cần gửi nhân viên an ninh tới. Ông C.S. Kalem Iman, chỉ huy trưởng cảnh sát tỉnh Sindh, xác định rằng một sự bảo vệ đặc biệt sẽ được dành cho các tín hữu Kitô trong dịp lễ Giáng sinh. Tại thành phố Lahore, hơn 10.000 nhân viên cảnh sát cũng có mặt để bảo vệ các thánh đường ở những vùng có thể có nguy hiểm, những khu phố, công viên nơi các tín hữu Kitô thường họp nhau để mừng lễ Giáng sinh. Các toán đặc biệt của cảnh sát sẽ được huy động để tuần tiễu quanh các thánh đường và nhiều máy thu hình được bố trí tại những nơi dễ bị quân khủng bố chiếu cố.
Nói đến Giáng sinh, người ta thường nghĩ ngay đến hang đá máng cỏ. Tại thành phố Cracovia, cố đô của Ba Lan, hôm 29 tháng 11 vừa qua, Tổ chức UNESCO về Văn hóa Giáo dục của Liên Hợp Quốc đã nâng truyền thống làm hang đá tại đây lên hàng gia sản tinh thần của nhân loại. Trong một sứ điệp ngắn, ông Piotr Glinski, Bộ trưởng Văn hóa Ba Lan, gọi sự kiện này là một thời điểm đặc biệt đối với tất cả những người quan tâm đến gia sản của Ba Lan. Trong mùa vọng, ở Cracovia, các hang đá Giáng sinh được sáng tác và triển lãm tại quảng trường chợ trước vương cung thánh đường Đức Mẹ Maria, tiếng Ba Lan gọi là Mariki. Trong hang đá Cracovia phải diễn tả lại những yếu tố kiến trúc của thành phố này, trong đó có tháp chuông nhà thờ Mariki, người thổi kèn ống, tường thành ở trung tâm thành phố, cửa Forianska, những mái vòm mạ vàng của nguyện đường hoàng gia ở lâu đài Vavel. Lịch sử làm hang đá có từ thế kỷ thứ 13 bắt đầu với thánh Francisco thành Assisi, và chính các tu sĩ Francisco đã du nhập vào Ba Lan truyền thống này. Trong hang đá ở Cracovia, ngoài tượng ảnh thánh gia, các mục đồng và ba đạo sĩ, dân Ba Lan còn đặt các vị thánh của dân tộc như thánh nữ Faustina, tông đồ lòng thương xót, thánh Maximiliano Kolbe hoặc thánh Stanislaus. Hình ảnh các vị giáo hoàng cũng có thể hiện diện trong đó, và những biến cố lịch sử lớn như năm nay 2018 là kỷ niệm 100 năm Ba Lan được độc lập. Chim phượng hoàng trắng biểu tượng của đất nước cũng như màu cờ trắng đỏ nhiều khi cũng được đưa vào cảnh tượng hang đá. Từ 72 năm nay, Bảo tàng viện lịch sử của thành Cracovia vẫn tổ chức cuộc thi hang đá hàng năm để tưởng thưởng sáng tác hang đá đẹp nhất.
Để tiếp tục chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Lịch sử và Thần học lễ Chúa Giáng sinh.
Thưa quý vị thính giả, hôm nay là lễ Chúa Giáng sinh. Trong các bài lịch sử thần học trước đây, chúng tôi đã trình bày hoàn cảnh ra đời của các tác phẩm Tân Ước. Những tác phẩm này được viết ra với mục tiêu loan báo tin mừng cho các thính giả sống tại vùng Trung Đông hồi thế kỷ thứ nhất. Cũng theo một chiều hướng đó, những ngày đại lễ hôm nay, chúng tôi muốn trình bày lịch sử và thần học lễ Chúa Giáng sinh. Chúa Giêsu ra đời vào ngày nào? Không ai biết đích xác. Như vậy, dựa vào đâu để cử hành lễ Chúa Giáng sinh vào ngày 25 tháng Chạp dương lịch? Một chi tiết khác cũng đáng được lưu ý là lễ này được ghi vào lịch phụng vụ vào giữa thế kỷ thứ 4. Tại sao lễ này không được nói tới trong 3 thế kỷ đầu tiên? Có lý do gì để thiết lập lễ này không? Đó là những câu hỏi mà chúng tôi cố gắng trả lời trong bài này gồm hai phần, lịch sử và thần học lễ Chúa Giáng sinh. Thứ nhất, lịch sử ngày lễ Giáng sinh. Tại sao giáo hội mừng lễ Chúa Giáng sinh vào ngày 25 tháng Chạp dương lịch? Các sử gia đã đưa ra khá nhiều giả thuyết. Nói chung, người ta cho rằng giáo hội muốn thay thế một lễ ngoại đạo tại Roma vào cuối tháng Chạp, nhưng cũng có ý kiến là cần phải quy chiếu vào lịch của đạo Do Thái thay vì quy chiếu về lịch của người Roma. Chúng ta sẽ lần lượt xét đến cả hai ý kiến đó. Lễ Chúa Giáng sinh thay thế bởi lễ ngoại đạo Roma. Trước hết, chúng ta điểm qua các ý kiến cho rằng lễ Chúa Giáng sinh được mừng vào cuối tháng Chạp nhằm thay thế những lễ hội khác ở Roma vào dịp đó. Các sử gia đưa ra ba lễ được mừng vào cơ hội này. Thứ nhất, lễ kiến thần Saturno. Thứ hai, lễ kiến thần Mitra. Thứ ba, lễ kiến thần Mặt Trời. Thứ nhất, lễ kiến thần Saturno tại Roma bắt đầu từ ngày 17 tháng Chạp và kéo dài một tuần lễ. Người ta tổ chức một cuộc tế lễ ở trung tâm thành phố Foro Romano kèm theo những bữa tiệc linh đình với sự tham gia của toàn dân. Trong thời gian đó, nhiều cuộc giải trí cũng diễn ra tự như đấu gươm, hóa trang, cờ bạc. Các nô lệ cũng được giảm bớt công việc phục vụ. Các Kitô hữu lợi dụng cơ hội này để mừng lễ Chúa Giáng sinh, đến giải phóng cả nô lệ, hiến thân mình làm lương thực, trái ngược với thần Saturno ăn thịt con cái mình. Thứ hai, lễ kiến thần Mitra. Một truyền thống khác cho rằng ngày 25 tháng Chạp kỷ niệm thần Mitra ra đời trong một hang đá, cầm trong tay một ngọn đuốc. Lập tức thần này được các mục đồng thờ lại. Về sau, thần Mitra biến thành thần Mặt Trời. Thật ra, các dữ kiện lịch sử về đạo này không còn nữa, và người ta chỉ đọc được một vài đoạn văn do các giáo phụ kể lại. Thứ ba, lễ nghi thờ Mặt Trời. Có lẽ đây là giả thuyết được nhiều sử gia nói tới hơn cả. Vào ngày Đông Chí, người Roma có tục lệ tổ chức lễ thờ Mặt Trời, đặc biệt là tại đền thờ dân kính thần Mặt Trời cất tại Campo Marzio của Roma. Hoàng đế Aureliano, năm 270-275, ra lệnh cử hành lễ này trong toàn đế quốc. Lý do chọn ngày này là vì khi chuyển từ mùa thu sang mùa đông, ngày càng lúc càng ngắn lại. Nhưng tới ngày Đông Chí, ngày 25 tháng 12, thì ngày bắt đầu giải đoạn. Ra như là kể từ mùa thu, bóng tối mỗi ngày một tăng thế lực. Nhưng mà kể từ ngày Đông Chí, ánh sáng bắt đầu quật khởi, giành lại chiến thắng trên bóng tối. Người Roma tin rằng, ngay từ buổi nguyên thủy, tối tăm đã giao chiến với mặt trời để làm suy giảm ảnh hưởng của mặt trời trên địa cầu. Đêm trước ngày Đông Chí, xem ra tối tăm đã tới đỉnh cao quyền lực và sự tồn tại của mặt trời bị đe dọa. Một khi mặt trời mà suy yếu, thì sức sống trên dương gian cũng lâm nguy. Vì thế, vào đêm 24 tháng chạp, người dân đốt lần lửa trước cửa nhà để hỗ trợ cho mặt trời trong cuộc giao tranh với tăm tối. Lúc trạng sáng, người dân làm lễ bái lại thần mặt trời, bởi vì một lần nữa đã chiến thắng. Lễ này mang tên là sinh nhật của mặt trời vô địch, Natalis Solis Invicti, được tiếp tục với những tiệc tùng trẻ chén. Tục lễ này vẫn còn tồn tại lâu dài bởi vì Thánh Giáo Hoàng Leo cả vẫn còn nhắc tới các tín hữu quay mặt về Thái Dương để phục lệnh trước khi bước chân vào nhà thờ mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Và Ngài cũng nhắn nhủ các Kitô hữu hãy dành ngày 25 tháng chạp cho việc cầu nguyện đọc lời Chúa bố thí cho người nghèo thay vì tổ chức múa nhảy đình đám. Và chúng ta cũng đọc thấy những lời khuyên nhủ tương tự nơi thánh Augustino. Giả thuyết về lễ Giáng Sinh được mừng để thay thế lễ kính thần mặt trời được củng cố bởi các kinh nguyện phụng vụ ca ngợi Đức Kitô như mặt trời công chính soi sáng thế gian chìm ngập trong đêm tối của sự diễn. Dù nói gì đi nữa, điều này xem ra phù hợp với hoàn cảnh thiên nhiên ở miền Bắc bán cầu. Khi lễ Giáng Sinh trùng vào mùa đông, ngày ngắn đêm dài và thời tiết lạnh lẽo đang mong đợi sức nóng và ánh sáng sưởi ấm. Thứ hai, lễ Chúa Giáng Sinh thay thế lễ của đạo Do Thái. Một nhóm ý kiến khác chủ trương rằng lễ Chúa Giáng Sinh thay thế một lễ của người Do Thái cũng như Tân Ước thay thế cho Cựu Ước, chứ không phải là thay thế lễ của dân ngoại đạo Roma. Chúng ta có thể kể tới hai giả thuyết. Một là thay cho lễ cung hiến đền thờ Jerusalem, và hai là thay cho chu kỳ cứu độ. Thứ nhất, lễ Chúa Giáng Sinh trùng với lễ cung hiến đền thờ Jerusalem. Trong bài huấn giáo những cuộc tiếp kiến chung ngày 23 tháng chạp năm 2009, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho biết rằng tác giả đầu tiên cung cấp thông tin về việc cử hành lễ Chúa Giáng Sinh vào ngày 25 tháng chạp là linh mục Hippolyto Roma trong sách Chú Giải Ngôn Sứ Daniel viết khoảng năm 204. Ngày 25 tháng chạp kỷ niệm lễ cung hiến đền thờ Jerusalem được ấn định bởi ông Yoda Maccabe năm 204 trước công nguyên. Việc chọn ngày này muốn nói đến rằng Đức Kitô đến trần gian để cung hiến được Thiên Chúa ở giữa nhân loại mãi mãi. Về sau, lý do này được thêm bởi những động lực tuyên xưng Đức Giêsu là mặt trời soi đạp công chính, chiến thắng sự tối tăm tội lỗi và sự chết dựa theo tập tục của dân Roma. Lễ Chúa Giáng Sinh trong chu kỳ phụng vụ của đạo Do Thái. Nhiều giáo vụ giải thích biểu tượng lễ Chúa Giáng Sinh dựa trên quan điểm của người Do Thái về lịch sử cứu độ. Đối với họ, ngày đầu năm được mừng vào ngày Xuân Thân 25 tháng 3, đánh dấu ngày tạo dựng thế giới, ngày tạo dựng nguyên tổ Adam, ngày vượt qua của dân Chúa được giải phóng khỏi cảnh nô lệ và ngày Đấng Messiah sẽ xuất hiện. Người Tin Hữu Cơ Tô Hữu cũng lấy lại truyền thống đó khi mừng lễ tự vượt qua, tức là tự nạn phục sinh của Chúa Giêsu vào ngày Xuân Phân. Và ngày Xuân Phân cũng trùng vào ngày xuất hiện của Đấng Messiah bắt đầu vào mầu nhiệm nhập thể. Như vậy, sự xuất hiện của Đấng Messiah được tách ra làm hai lễ. Một bên là lễ truyền tin vào ngày Xuân Phân, còn ngày Giáng Sinh vào 9 tháng sau đó, tức là ngày 25 tháng chạp. Dần dần, người ta xem thêm lễ sinh nhật của Thánh Gioan Tiền Hô vào ngày 24 tháng chạp tháng 6, bởi vì vị Tiền Hô sinh ra 6 tháng trước đến cứu thế, căn cứ theo tông tin của Thánh Luca, chương 1:26. Đằng khác, việc mừng sinh nhật của vị Tiền Hô vào ngày Hạ Chí, tức là ngày dài nhất trong năm, được liên kết với ngày Đông Chí, là ngày ngắn nhất trong năm, để diễn tả điều mà chính ông đã thú nhận. tôi phải giảm xuống để cho ngài tăng thêm. Gioan chương 3 câu 30. Ánh sáng của Gioan cần phải giảm dần để cho ánh sáng của Chúa Cứu Thế bừng lên. Thần học về lễ Chúa Giáng Sinh. Trên đây là các giả thuyết về lý do tại sao phục vụ cử hành lễ Chúa ra đời vào ngày 25 tháng Chạp. Nhưng mà còn một câu hỏi khác không kém quan trọng là tại sao phục vụ không nhắc tới lễ Chúa Giáng Sinh trong các thế kỷ đầu tiên? Thật vậy, các Kitô hữu mừng lễ Chúa Phục Sinh rất sớm vì coi rằng đây là trọng tâm của niềm tin và hy vọng của xã hội. Có lẽ đây mừng lễ sinh nhật của Chúa, đặc biệt là chính tại nơi người Giáng Sinh là Bethlehem. Nhưng mà mãi tới năm 336 mới thấy ghi lễ này trong phục vụ của xã hội Roma. Và khỏi nói ai cũng đoán được, như giả thuyết đã được đưa ra chung quanh sự xuất hiện của lễ này. Ngày nay, phần đông các sử gia cho rằng, lý do được cử hành phục vụ không chỉ nhằm thánh hóa các lễ ngoại giáo đã nhắc tới trên đây, nhưng nhất là nhằm tuyên xưng đức tin và bản tính của Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là người. Nói một cách khác, lễ này mang tính cách tín lý nhằm chống lại các lạc thuyết liên quan đến Chúa Kitô. Thực ra thì ngay từ thời các thánh tông đồ đã có những học thuyết sai lệch về Đức Kitô, buộc Thánh Gioan phải lên nhắc nhở trong Tin Mừng thứ 4 như trong thư thứ nhất. Tùy có những khuynh hướng không chấp nhận người là con Thiên Chúa điều dễ hiểu, thì cũng có những khuynh hướng không nhìn nhận người là con người thật, thuyết ảo thân. Sau thế kỷ thứ 2, chúng ta thấy những thuyết cho rằng Đức Giêsu chỉ là một con người đạo hạnh và được Thiên Chúa nhận làm dưỡng tử. Thuyết này được khai triển mạnh hơn khi bước sang thế kỷ thứ 4. Nhờ những điều kiện thuận tiện, các giám mục có thể họp nhau tại công đồng Nicaea năm 325 để tuyên xưng Đức Kitô là con Thiên Chúa được sinh ra chứ không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Tuy nhiên là thuyết Arian vẫn được bành trướng nhờ sự yểm trợ của các hoàng đế, và những cuộc tranh luận về Kitô luận vẫn tiếp tục trong suốt thế kỷ thứ 5, như chúng ta có thể đọc thấy trong sách Giáo hội Thánh Công Giáo từ số 465 tới 477. Trong bối cảnh này, không lạ gì mà lễ Chúa Giáng Sinh được cử hành long trọng để tuyên xưng đức tin. Chúng ta có thể lấy một thí dụ từ kinh Vinh Danh hát trong thánh lễ. Hai câu đầu nhắc lại lời thiên sứ loan báo tin mừng Chúa Giáng Sinh: Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiện tông. Kế đó là những lời chúc tụng Thiên Chúa và một nửa phần sau dành Đức Kitô, từ câu lạy con một Thiên Chúa cho tới hết, với các ý tưởng chúc khen, cầu khẩn, xưng tụng, tôn vinh. Vào thời thánh Liêu Cả năm 440 tới 461, bài ca này chỉ hát vào lễ Chúa Giáng Sinh, mãi đến thế kỷ thứ 11 mới mở rộng cho tới các thánh lễ khác.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hang Bethlehem, sáng tác của Hải Linh, do ca đoàn Đức Mẹ trình bày.
Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời,
Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi mang lừa. Trong hang Bethlehem ánh sáng tỏa lan tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát như thân vang lừng, đàn hát trong biển
cho muôn dân lầm than,
nơi hang Bethlehem thiên thần sướng ca, Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an toàn. Trong hang Bethlehem ánh
người đem ân phúc xuống cho muôn dân lầm than nơi hang Bethlehem chiên lửa thơ hơi tan ra đêm đông ân thần con người trong hang Bethlehem ánh sáng tỏa lan từng chung tiếng hát thiên thần vang lên đàn hát dòng thiên hà giữa các vang xa đây chúa thiên tòa giáng sinh vì ta người hỡi tin tôi tin đến xem lễ hằng về lên vui chúa giáng sinh khó khăn thắng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.